là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 16 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh những đổi thay trong giáo dục của huyện Văn Chấn. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, huyện Văn Chấn phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 10,29%, xây dựng 10 thôn bản tổ dân phố trở thành thôn bản tổ dân phố không có hộ nghèo. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Văn Chấn tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo, nhất là vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, rà soát, xác định nguyên nhân dẫn đến nghèo của các hộ nghèo, phân tích hiện trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng xã để phân nhóm và có chính sách giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao thu nhập, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản phù hợp thiết thực. Tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động vì người nghèo để huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa từ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân và nguồn lực từ cộng đồng dân cư cho công tác giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo. Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tập trung hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên là người có công thoát nghèo bền vững, đồng thời lựa chọn xây dựng thôn bản tổ dân phố không có hộ nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, để không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả nghề trồng dâu nuôi tằm ở địa phương, thời gian gần đây huyện Trấn Yên đã tích cực triển khai các dự án ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng dâu nuôi tằm. Đặc biệt, huyện đã thực hiện dự án khoa học ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tổng hợp thâm canh cây dâu và nuôi tằm trên địa bàn huyện. Trấn Yên đã áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật kết hợp với sử dụng chế phẩm phân vi sinh trên diện tích 10 ha dâu kinh doanh với 31 hộ tham gia. Dự án được triển khai tại các xã Tân Đồng với diện tích 3,5 ha, 15 hộ tham gia, xã Bảo Đáp với diện tích 3 ha, 7 hộ tham gia, Việt Thành 3,5 ha, 9 hộ tham gia. Thông qua dự án này, các hộ còn được hỗ trợ nuôi tằm trên khay trượt với 80 vòng tằm. Qua đánh giá cho thấy năng suất cao hơn hẳn so với trước khi thực hiện dự án, trung bình đạt gần 20 kg kén trên vòng. Đặc biệt, nuôi tằm trên khay trượt cho thấy tiết kiệm diện tích nhà tằm, tằm sinh trưởng đều, hạn chế tằm bệnh, thuận lợi trong điều chỉnh nhiệt độ, ẩm độ, nâng cao hiệu quả cho công tác vệ sinh khử trùng.
Trong năm 2024, huyện Yên Bình phấn đấu 88% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 85,3 thôn tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 97,5% cơ quan đơn vị doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt chuẩn văn hóa. Mỗi xã thị trấn xây dựng tối thiểu một mô hình điểm thôn tổ dân phố hạnh phúc. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Yên Bình tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với các mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát huy tính gương mẫu, tự giác, tuân thủ pháp luật của các cá nhân, cơ quan, đơn vị trong cộng đồng xã hội, xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng, thúc đẩy các nội dung lành mạnh, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả, duy trì phát huy hiệu quả mô hình trường học tự quản về an ninh trật tự, nhân rộng các mô hình trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, thôn tổ dân phố hạnh phúc, xã thị trấn hạnh phúc, hướng tới mục tiêu xây dựng huyện hạnh phúc.
Đến hết năm 2023, huyện Lục Yên chỉ có duy nhất một di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng là di tích khảo cổ học Hắc Y, xã Tân Lĩnh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 19 di tích còn lại chưa được cấp. Huyện đã chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có di tích được công nhận thực hiện các thủ tục hồ sơ trình lên cấp có thẩm quyền đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho di tích. Tuy nhiên, một số di tích hiện không còn hiện trạng, công chức phụ trách công tác địa chính xây dựng lại thường xuyên thay đổi, luân chuyển giữa các xã thị trấn dẫn đến khó khăn trong việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Huyện Lục Yên mong muốn thời gian tới Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Tài nguyên Môi trường hỗ trợ giúp đỡ hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện thực hiện thủ tục hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích đã được công nhận theo quy định. Được biết, hết năm 2023, huyện Lục Yên có 20 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia và 18 di tích cấp tỉnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ mối quan hệ dân tộc và giai cấp, chính trị và quân sự, chiến tranh và hòa bình, đặc biệt là những nhân tố tạo nên sức mạnh quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược nói chung, cũng như của chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Đó là đường lối chính trị và quân sự đúng đắn của Đảng, đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân và toàn diện, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đoàn kết, đồng lòng và ý chí quyết tâm của toàn dân, toàn quân. Báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay có bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cùng Đảng, Chính phủ, Đảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch kịp thời đề ra những quyết sách mà còn luôn quan tâm, kịp thời chỉ đạo động viên, hướng dẫn cán bộ, nhân dân, chiến sĩ về mọi việc. Trong thư gửi cán bộ và chiến sĩ lên đường ra mặt trận, người nhắc nhở thu đông năm nay các chú lại có nhiệm vụ tiến quân vào Điện Biên Phủ để tiêu diệt thêm sinh lực địch, mở rộng thêm căn cứ kháng chiến, giải phóng thêm đồng bào còn bị giặc đè nén. Các chú phải chiến đấu anh dũng, chịu đựng gian khổ hơn, phải giữ quyết tâm trong mọi hoàn cảnh. Bác và Chính phủ chờ tin thắng lợi để khen thưởng các chú. Sau chiến thắng Him Lam 14 tháng 3 năm 1954, người có thư gửi cán bộ chiến sĩ Điện Biên Phủ. Tiếp đó, sau chiến thắng Đồi Độc Lập ngày 15 tháng 3 năm 1954, người cùng Trung ương Đảng, điện khen ngợi, động viên, cổ vũ và căn dặn cán bộ chiến sĩ toàn mặt trận, nhắc lại tầm quan trọng của chiến dịch này và tin tưởng cán bộ chiến sĩ sẽ phát huy thắng lợi vừa qua, quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới. Điện Biên Phủ là sự thắng lợi đầu tiên của một dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân để mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên phạm vi toàn thế giới, đó là thắng lợi thực tế của tư tưởng, nghệ thuật quân sự Hồ Chí Minh. Tại hội thảo giải pháp kỹ thuật số Style 3D cho ngành may mặc, các chuyên gia cho rằng dệt may là một trong những ngành công nghiệp đang có xu hướng phát triển mạnh khi chuyển đổi phương thức sản xuất từ gia công sang sản xuất theo chủ động nguồn nguyên liệu, giá trị gia tăng của doanh nghiệp dệt may bắt đầu tăng lên, đặc biệt nếu làm hàng thời bao gồm cả khâu thiết kế. Giá trị gia tăng có thể tăng đến 30-40%, thông tin trên báo VOV số ra hôm nay. Hiện nay, ngành dệt may Việt Nam đang phải cạnh tranh quyết liệt với các cường quốc xuất khẩu dệt may lớn trên thế giới như Trung Quốc, Bangladesh. Bên cạnh đó, dệt may Việt Nam cũng chịu tác động trực tiếp từ những biến động của thế giới. Ngay như khi trong năm 2023, do tác động từ xung đột chính trị Nga-Ukraine cùng những diễn biến bất lợi từ kinh tế thế giới, xuất khẩu dệt may giảm gần 11% so với 2022, mức giảm sâu nhất so với nhiều năm trước. Các thị trường nhập khẩu đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe như EU đang ban hành chiến lược dệt may bền vững, thay đổi nhu cầu thời trang bền vững thay cho thời trang nhanh cùng yêu cầu thiết kế sinh thái, sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần. Mặc dù vậy, ngành hàng may Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội rất lớn. Ngoài hiệp định song phương với Mỹ, còn 16 hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định CPTPP, EVFTA, RCEP đang trong quá trình giảm thuế về 0%, sẽ tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu cũng như mở rộng quy mô thị trường. Đáng kể hơn là Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển ngành dệt may đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, định hướng tiếp tục phát triển toàn ngành đạt tốc độ 6,5% tới 6,8% mỗi năm. Kim ngạch xuất khẩu đến 2030 đạt 68 tới 70 tỷ đô la mỗi năm. Và định hướng doanh nghiệp tự túc nguyên phụ liệu sản xuất tiêu dùng trong nước và xuất khẩu bằng chính thương hiệu của mình. Với du lịch, một ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, thống kê càng giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, ở nước ta, thống kê du lịch còn bộc lộ nhiều bất cập, khiến nguồn dữ liệu đáng tin cậy để nhận diện chính xác bức tranh du lịch cả nước thiếu và nhiều lỗ hổng, dẫn đến chất lượng dự báo không chính xác và kịp thời. Dù số liệu thống kê du lịch Việt Nam vẫn thường xuyên được tổng hợp và công bố định kỳ hàng tháng, song không ít lần giới chuyên gia đã phải đặt dấu hỏi về tính xác thực của những con số mà cơ quan quản lý du lịch các cấp đưa ra. Trên lộ trình đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần sớm chuyên nghiệp hóa công tác thống kê du lịch thống nhất theo chuẩn mực quốc tế, có được dữ liệu thực chất, đáng tin cậy thì mới giúp cho các cơ quan quản lý doanh nghiệp và các bên liên quan có đánh giá chính xác tình hình tiềm năng của ngành du lịch, từ đó hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển hiệu quả bền vững. Nhiều chuyên gia cho rằng trước tiên cần có những điều chỉnh, thay đổi trong cách xác định đối tượng thống kê thay vì thống kê lượt khách, cần thống kê theo đầu người, có công cụ để xác định đúng lượng khách du lịch thuần túy, tránh trường hợp thống kê trùng lắp khách du lịch đi tham gia nhiều điểm đến trong một địa phương, tách bạch giữa khách đi trong ngày và khách có lưu trú qua đêm. Trên lộ trình đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần sớm chuyên nghiệp hóa công tác thống kê du lịch thống nhất theo chuẩn mực quốc tế, có được dữ liệu thực chất, đáng tin cậy thì mới giúp các cơ quan quản lý doanh nghiệp và các bên liên quan có đánh giá chính xác tình hình tiềm năng của ngành du lịch, từ đó hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển hiệu quả và bền vững. Bộ Y tế đang đề nghị xây dựng luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm Y tế. Dự án luật dự kiến có 5 nhóm chính sách, trong đó đề xuất phương án đưa thân nhân người lao động có diện đóng bảo hiểm y tế bắt buộc đang được dư luận quan tâm. Một số ý kiến đề nghị cần đánh giá tác động rất kỹ lưỡng vấn đề này và cân nhắc thời điểm thực hiện cho phù hợp. Theo các đại biểu, ở thời điểm hiện nay, phải đánh giá tác động rất kỹ lưỡng về vấn đề này. Đương nhiên, việc đảm bảo quyền lợi của người lao động là rất tốt, nhưng trong bối cảnh hàng loạt các doanh nghiệp phải cắt giảm nhân công, cắt giảm giờ làm vì thiếu đơn hàng, không kinh doanh được như hiện nay, thì liệu chúng ta đã nên sử dụng giải pháp này hay chưa? Cần đánh giá tác động rất kỹ và tính toán thời điểm cho hợp lý. Ở thời điểm hiện nay, doanh nghiệp vực dậy được đã rất khó khăn. Nếu doanh nghiệp không phát triển được thì đương nhiên phải cắt giảm nhân công, cắt giảm giờ làm. Khi đó, quyền lợi của người lao động bị hưởng trước tiên và rõ rệt nhất. Do vậy, cần cân nhắc giữa việc đảm bảo an sinh, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và thân nhân người lao động với việc tạo thêm gánh nặng về kinh tế cho doanh nghiệp. Mặt khác, theo tính toán, nếu thực hiện đề xuất này, nhà nước sẽ phải tăng chi dao động từ 348 tỷ tới 1.146 tỷ mỗi năm để hỗ trợ nhân dân, người lao động, tham gia bảo hiểm y tế. Đây là một chính sách an sinh nhưng cần phải có sự khảo sát, đánh giá tác động kỹ thuật. Một mặt, tính đến nguồn lực chính là ngân sách nhà nước phải bỏ ra qua từng năm, và thứ hai là phải tính toán tác động đến sức khỏe của doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tuy nhiên, khi đi vào thực tế đã có những khó khăn nhất định, việc tích hợp các môn khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý còn nhiều bất cập. Theo ông Đinh Công Sĩ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, triển khai chủ trương mới thì những vướng mắc khó khăn là khó tránh khỏi, do đó cần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những vấn đề đã được nhận diện từ thực tế triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng trên quan điểm chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất của người học. Để đạt được yêu cầu này, đòi hỏi phải đủ cả về số lượng và đáp ứng về chất lượng đội ngũ giáo viên, khắc phục những điểm hạn chế của chương trình, của sách giáo khoa về thiết kế nội dung tích hợp. Về đội ngũ giáo viên, các trường sư phạm cần nâng cao chất lượng đào tạo. Đối với các địa phương theo phân cấp, cần có phương án tuyển dụng để bù đắp số lượng giáo viên còn thiếu, bồi dưỡng giáo viên hiện có thể giảng dạy tốt các môn học này. Về phương pháp giáo dục, chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã trao quyền chủ động sáng tạo cho giáo viên, người thầy đóng vai trò là người hướng dẫn học sinh trong khai thác học liệu. Do vậy, ngành giáo dục cần nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo về đổi mới phương pháp giáo dục, đổi mới phương pháp hình thức tổ chức dạy học theo hướng đa dạng hóa các hoạt động học tập phù hợp với năng lực của học sinh.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Sau cuộc họp nội các ngày 15 tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn kế hoạch tấn công vào thành phố Rafah phía nam dải Gaza. Ông Netanyahu cho rằng đề xuất ngừng bắn mới nhất của Hamas nhằm thả những người Israel bị giam giữ để đổi lấy việc thả các tù nhân Palestine vẫn chưa chấp nhận được. Israel bác bỏ đề xuất này nhưng sẽ cử đại diện tới Qatar để tiếp tục thúc đẩy đàm phán ngừng bắn. Đáp lại việc ông Netanyahu phê chuẩn kế hoạch tác chiến của quân đội Israel tại Rafah, Tổng thống Palestine đã ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng can thiệp để ngăn chặn hành động nguy hiểm của Israel. Palestine bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào nhằm ép buộc người dân ở Gaza phải rời đi, đồng thời khẳng định đây là ranh giới đỏ. Động thái phê duyệt chiến dịch Rafah của ông Netanyahu có thể gây căng thẳng giữa Israel và Mỹ. Tổng thống Mỹ tuần trước tuyên bố việc Israel tấn công Rafah là ranh giới đỏ. Ngày 15 tháng 3, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết có tới gần 64 triệu người ở vùng sừng châu Phi cần nhận viện trợ khẩn cấp trong năm 2024. Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, 25 triệu người Sudan, 21 triệu người Ethiopia, 9 triệu người Nam Sudan và 8,3 triệu người Somalia cần nhận hỗ trợ nhân đạo trong năm nay. Khoảng 700.000 trẻ em ở Sudan đang đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng. Con số này ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Nam Sudan và Somalia lần lượt là 1,65 triệu và 1,45 triệu em. Cũng theo báo cáo, mất an ninh lương thực nghiêm trọng đang phổ biến ở nhiều nơi trong khu vực, nhất là sau trận lũ lụt do hiện tượng thời tiết El Nino gây ra vào năm 2023. Đợt hạn hán tồi tệ gần đây do có tới 5 mùa mưa liên tiếp dưới mức trung bình và các cuộc xung đột cũng như thách thức kinh tế đang diễn ra. Ngày 15 tháng 3, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Cho Kyung-hong đã yêu cầu các giáo sư không từ chức hàng loạt để ủng hộ bác sĩ cấp dưới đình công. Lời kêu gọi của Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc được đưa ra trước nỗi lo ngại hành động tập thể của các giáo sư có thể làm gián đoạn dịch vụ y tế tại các bệnh viện lớn. Hồi đầu tuần, giáo sư 19 trường y đã thành lập ủy ban khẩn cấp để thảo luận xem có nên nộp đơn từ chức vào hôm nay hay không. Hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ thực tập sinh đã nghỉ việc gần 4 tuần để phản đối quyết định tăng 2.000 chỉ tiêu tuyển sinh trường y của chính phủ. Căng thẳng leo thang khi các giáo sư trường y cũng tuyên bố sẽ nộp đơn từ chức hàng loạt, trừ khi giới chức đưa ra hành động cải thiện tình hình. Hiện các giáo sư đồng thời là bác sĩ cấp cao, đóng vai trò quan trọng nhất trong việc khám điều trị bệnh nhân nặng. Bộ trưởng Y tế Châu cho biết sẽ điều trị kịp thời các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch ở các cơ sở y tế quy mô lớn, đồng thời giải quyết những lo ngại về việc hủy bỏ và trì hoãn phẫu thuật. Cơ quan Môi trường Liên bang Đức thông báo lượng khí thải nhà kính của nền kinh tế lớn nhất châu Âu trong năm 2023 đã giảm khoảng 10% so với năm trước đó, cho thấy nước này đang đi đúng lộ trình hướng đến các mục tiêu về khí hậu năm 2030. Cơ quan Môi trường Liên bang Đức cho biết lượng khí thải CO2 ở Đức vào năm 2023 giảm xuống còn 673 triệu tấn, mức giảm lớn nhất kể từ năm 1990 của thế kỷ trước. Theo Cơ quan Môi trường Liên bang Đức, lượng khí thải nhà kính giảm chủ yếu là do sản lượng của các ngành sử dụng nhiều năng lượng giảm, trong khi sản lượng năng lượng tái tạo gia tăng. Đức đặt mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm 65% lượng khí thải nhà kính so với mức của năm 1990 và hướng đến trung hòa carbon trước năm 2045. Hiện tại, lượng khí thải cắt giảm của Đức ở khoảng 46%.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng những năm qua Đảng bộ chính quyền huyện Văn Chấn luôn quan tâm và chỉ đạo các trường học đổi mới nâng cao phương pháp dạy và học. Nhờ vậy mà chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, hàng năm tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi chiếm trên 40%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 98%, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Trường Trung học cơ sở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn hiện có gần 700 học sinh và 29 cán bộ giáo viên. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thời gian qua, nhà trường đã đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, lòng yêu nghề cho cán bộ giáo viên, giáo dục ý thức học tập, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tăng các tiết thực hành và hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Chị Trương Thị Hiền, giáo viên trường Trung học cơ sở Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Chúng tôi sẽ tập trung vào học sinh, lấy học sinh làm trung tâm, trong đấy học sinh sẽ là đối tượng chính. Khai thác nội dung kiến thức và chúng tôi chỉ là người định hướng, hướng dẫn đưa ra các hoạt động. Còn chủ yếu học sinh sẽ là người thực hiện các hoạt động đó. Các em sẽ là người tìm tòi đơn vị kiến thức và thực hành.
Đẩy mạnh thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường học thân thiện, hạnh phúc. Những năm qua, tỷ lệ học sinh đạt học sinh khá giỏi của trường luôn đạt trên 40%. Hàng năm, tỷ lệ giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi không ngừng được nâng lên. Và nhà trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Bà Trần Thị Ngát, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói:
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo thì trường chúng tôi cái đầu tiên đó là chúng tôi đánh vào tâm lý nhận thức của giáo viên, khuyến khích động viên tinh thần của giáo viên trong cái công tác giảng dạy, đặc biệt là làm cho giáo viên có tâm huyết với nghề. Thứ hai là chúng tôi sẽ đổi mới công tác quản lý, kiểm tra đánh giá. Tôi phân loại là giữa học sinh yếu và học sinh giỏi. Học sinh yếu chúng tôi sẽ có kế hoạch phụ đạo, kiểm tra phụ đạo và học sinh giỏi sẽ có kế hoạch bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đại trà cũng như là công tác mũi nhọn. Thứ ba là chúng tôi cũng sẽ nâng cao cái sử dụng công nghệ thông tin áp dụng vào giảng dạy. Cái việc áp dụng công nghệ thông tin sẽ tạo ra một cái hứng thú học tập và cái khả năng tiếp thu của bài của học sinh tốt hơn.
Trường tiểu học xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn hiện có 16 lớp với trên 500 học sinh và 27 cán bộ giáo viên. Thời gian qua, nhà trường đã tích cực bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, góp phần xây dựng trường học hạnh phúc. Chị Bùi Thị Lệ Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói:
Làm tốt cái công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ giáo viên, cái lòng yêu nghề mến trẻ, tạo được cái môi trường thân thiện cho các em học sinh. Cái thứ hai là đổi mới trong điều đầu đổi mới đầu tiên nữa là đổi mới trong ban giám hiệu nhà trường và đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên và tập trung vào nâng cao cho giáo dục cái ý thức học tập của các em học sinh trong nhà trường. Và ngoài ra thì phải tập trung vào cái công tác tổ chức các cái hoạt động cho nhà trường để nhằm thu hút các học sinh đến trường, những hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa để từ đó để gây cho học sinh, tạo cho học sinh một cái hứng khởi khi đến trường.
Huyện Văn Chấn hiện có 61 đơn vị trường học các cấp học với hơn 28.500 học sinh và trên 1.700 cán bộ giáo viên. Hàng năm, tỷ lệ trẻ mẫu giáo huy động ra lớp đạt trên 95%, trẻ trên 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn thường xuyên được quan tâm chú trọng và đạt nhiều kết quả tốt. Hàng năm, huyện Văn Chấn có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp huyện, nhiều giáo viên dạy giỏi các cấp. Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với xây dựng các tập thể điển hình làm theo lời Bác, những năm qua tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, song song với những mô hình tiêu biểu là các cá nhân điển hình gương mẫu, đó là những tấm gương sáng vượt khó vươn lên làm kinh tế với những hướng đi mới, sáng tạo và mang trong mình tinh thần học hỏi không ngừng. Chuyên mục Đi lên từ làng tuần này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chị Nguyễn Thị Hương Giang, một điển hình trong phát triển kinh tế ở thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hương Giang và anh Nguyễn Thanh Dương, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được biết đến là một trong những hội viên nông dân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác về phát triển kinh tế. Với lợi thế diện tích đất rộng, giao thông thuận lợi, gần với các thị trường tiêu thụ, gia đình chị Giang đã xây dựng mô hình chăn nuôi gà mía Dabaco, áp dụng theo biện pháp an toàn sinh học, mang lại thu nhập hơn 1 tỷ đồng mỗi năm. Nói về việc phát triển kinh tế gia đình, chị Giang cho biết thêm.
Gia đình tôi thì quy mô chăn nuôi bây giờ là 1 vạn con, và giống gà thì nó là giống gà mía Dabaco, mía 1 của Dabaco ấy. Đấy, thì khi chăn nuôi này thì cũng bắt giống ở dưới viện chăn nuôi. Thật ra là giống gà này nó theo như ngày xưa thì là nó là giống gà ta của dân, của các cụ ngày xưa đấy. Thì con gà ăn nó sẽ thơm thịt và nó chắc thịt. Và con gà tức là mã nó cũng đẹp.
Để có được thành công từ chăn nuôi gà, gia đình chị Giang đã đúc rút cho mình những kinh nghiệm sau mỗi lứa chăn nuôi. Trước hết là việc chuẩn bị cơ sở vật chất, hệ thống chuồng trại được xây dựng xa khu dân cư, vừa là cách bảo vệ môi trường, vừa giúp việc chăn nuôi gà hạn chế tiếp xúc với các nguồn lây bệnh. Điều này cho thấy gia đình đã có sự chuyển biến trong nhận thức và tư duy phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, hạn chế tối đa thất thoát và các chi phí khác. Để chăn nuôi có hiệu quả, theo chị Giang, thì kinh nghiệm và sự chăm chỉ thôi chưa đủ, mà còn cần chú trọng đến tất cả các khâu đoạn trong quy trình chăn nuôi, trong đó vấn đề xử lý chuồng nuôi bằng chế phẩm sinh học là ưu tiên hàng đầu. Chị Giang cho biết.
Tôi dùng chế phẩm sinh học, tức là nửa tháng tôi sẽ giải ra một lần. Nửa tháng mình giải ra một lần xong là để mình đảo đều cái chấu ở dưới nền lên, thì con gà sẽ không có mùi và không ít dịch bệnh hơn.
Học tập và làm theo lời Bác, chị Giang luôn đổi mới, sáng tạo và không ngừng học hỏi các kiến thức kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất. Gà là loại nuôi không khó, song để loài gia cầm này đạt trọng lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị trường, đòi hỏi phải có kiến thức về chọn lựa thức ăn, thời điểm, thời gian nuôi hợp lý. Vì vậy, trong chuồng nuôi gà, gia đình chị ứng dụng các tiến bộ tự động như máng ăn, hệ thống uống nước, nhờ đó giúp giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi. Chị Giang nói.
Ở đây trong gia đình tôi, trong quá trình chăn nuôi thì nắp máng tự động, tức là mình sẽ đổ cám vào một cái phễu to và bật máy lên là máng cám nó khắc tự xuống các máng và con gà sẽ ăn được. Nước cũng vậy, nước mình cho vào một cái bình to và cũng sẽ từng cái ti nhỏ con gà sẽ bổ và sẽ uống được. Thì nó sẽ giảm bớt thời gian chăn nuôi của mình và mình theo dõi con gà được nhiều hơn. Và con gà ăn nó cũng sẽ đều cám hơn và nó phát triển tốt hơn.
Mỗi năm, gia đình chị Giang duy trì nuôi 3 lứa, xuất bán khoảng trên 70 tấn gà thương phẩm. Nhờ chất lượng gà ổn định và chú trọng đến việc mở rộng bạn hàng nên thị trường tiêu thụ ổn định. Để xây dựng vùng chăn nuôi gà tập trung, gia đình chị còn tham gia và liên kết với các hộ dân, thành lập hợp tác xã để chia sẻ về con giống, kỹ thuật, nguồn thức ăn và thị trường tiêu thụ. Đây là tiền đề để gia đình chị nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển bền vững. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi Mâm Xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Tà Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuốn, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.